là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên tích cực vận động nhân dân xây dựng thương hiệu chè sạch. Tiếp đó là ghi nhận huyện Văn Chấn nâng cao chất lượng tuyển quân. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 8 tháng 12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ cuối năm để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2023, xem xét các báo cáo theo luật định và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh: từ đầu năm đến nay, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, đồng hành trong phát triển kinh tế xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công 5 kỳ họp, thông qua 41 nghị quyết. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị liên quan, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chất lượng các nội dung trình kỳ họp. Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét và quyết định những nội dung quan trọng, trong đó tập trung thảo luận các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, báo cáo giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh và báo cáo về kết quả công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, xem xét thảo luận các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 theo nghị quyết số 67 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các báo cáo theo luật định về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh, kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định thông qua 25 nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận biểu dương những kết quả tích cực, nổi bật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đạt được trong năm 2022 vừa qua. Nhấn mạnh kỳ họp diễn ra trong thời gian 2,5 ngày với nhiều nội dung quan trọng, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đạt tới sự thống nhất cao để quyết nghị thông qua các nghị quyết, đề án, chính sách, trình kỳ họp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tuân thủ theo luật định. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh:
tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đồng thời thẳng thắn chất vấn đối với các vấn đề lớn, phức tạp, vấn đề nóng, bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm, qua đó đạt tới sự thống nhất cao để quyết nghị thông qua các nghị quyết, đề án, chính sách, trình kỳ họp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tuân thủ theo luật định. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu, báo cáo giải trình làm rõ các nội dung trình kỳ họp để các đại biểu Hội đồng Nhân dân có căn cứ thảo luận, thống nhất, thông qua. Ngay sau kỳ họp, đề nghị Ủy ban Nhân tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng Nhân tỉnh thành các quyết định, chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả. Đề nghị Hội đồng Nhân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng Nhân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kịp thời đề xuất, kiến nghị điều chỉnh bổ sung những nội dung chưa phù hợp nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và giai đoạn 5 năm 2021-2025. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, năng động, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, tạo đà quan trọng để hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 theo Nghị quyết số 67 ngày 7 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Thực hiện nghị quyết đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025 về chỉ tiêu phát triển đảng viên, ngay từ đầu năm, Đảng ủy khối đã ban hành kế hoạch đề ra nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Trên cơ sở đó, Đảng ủy khối đã chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế của chi bộ, đảng bộ cơ sở rà soát, phân tích đánh giá đúng thực chất quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên, coi trọng phát triển đảng viên cả về số lượng, chất lượng, tổ chức cơ sở đảng rà soát, thống kê nguồn quần chúng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bồi dưỡng giới thiệu cho đảng. Số quần chúng ưu tú đã được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng trong đảng bộ, chi bộ, đồng thời căn cứ vào chỉ tiêu được giao hàng năm. Đảng ủy chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, chỉ đạo, hướng dẫn chi bộ trực thuộc và từng đoàn thể chính trị xã hội thực hiện quy trình bồi dưỡng, kết nạp đảng, đảm bảo đúng quy định của điều lệ đảng, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Với nhiệm vụ giải pháp cụ thể nên việc kết nạp đảng viên đã đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kết quả năm 2022, Đảng ủy khối đã kết nạp cho 146 quần chúng ưu tú, đạt 101% kế hoạch tỉnh giao, công nhận 118 đảng viên chính thức. Hiện nay toàn đảng bộ có 78 chi đảng bộ cơ sở, trong đó 50 đảng bộ cơ sở với 302 chi bộ trực thuộc và 28 chi bộ cơ sở, tổng số có 4.957 đảng viên.
Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2022 của tỉnh Yên Bái ước đạt trên 323.500 tấn, tăng 0,42% so với năm 2021 và vượt gần 2,4% so với kế hoạch năm 2022. Trong đó sản lượng thóc đạt trên 219.000 tấn, tăng 0,36% so với năm 2021 và vượt gần 2,3% so với kế hoạch năm 2022. Sản lượng ngô ước đạt trên 104.000 tấn. Có được kết quả này là do ngành nông nghiệp của tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn bà con cơ cấu giống thời vụ gieo trồng, đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động triển khai sản xuất vụ xuân đảm bảo kế hoạch gieo, chủ động các phương án phòng bệnh cho cây trồng. Cùng với đó, nông dân trong tỉnh đã tích cực áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, đặc biệt là sử dụng các giống lúa ngô có năng suất chất lượng cao, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, đồng thời chủ động chăm sóc phòng trừ sâu bệnh kịp thời nên năng suất cây trồng đảm bảo. Hiện ngành nông nghiệp đang tiếp tục phối hợp với các địa phương, chỉ đạo các đơn vị trong ngành hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng hiện có, tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ đông xuân.
11 tháng năm 2022, tỉnh Yên Bái đã giải quyết việc làm cho 21.520 lao động, đạt 110,4% kế hoạch, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, giải quyết việc làm từ chương trình phát triển kinh tế xã hội cho 10.591 người, từ vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 2.542 người, xuất khẩu lao động 235 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 8.152 người. Để làm tốt công tác giải quyết việc làm cho lao động, ngay từ đầu năm 2022, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành, các địa phương đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tập trung phân luồng hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh, sinh viên, thanh niên trên địa bàn, chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, liên kết đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, đồng thời hỗ trợ kịp thời lao động thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 như giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm. Nhờ đó đời sống của người lao động được đảm bảo, kinh tế xã hội phát triển ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định cây chè là cây trồng kinh tế chủ lực của người dân địa phương. Thời gian qua, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên đã tích cực vận động nhân dân chú trọng sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp và chè hữu cơ để nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu chè sạch cho địa phương.
Xã Bảo Hưng hiện có hơn 105 hecta chè kinh doanh, trong đó chủ yếu là giống chè Bát Tiên với hơn 70 hecta, còn lại là chè Phúc Vân Tiên và các giống chè khác. trên địa bàn có trên 300 hộ dân sản xuất chè, trước đây đa phần người dân trong xã canh tác truyền thống. Việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật không hợp lý đã làm giảm chất lượng của chè, gây bạc màu đất và ô nhiễm môi trường. Những năm gần đây, qua việc triển khai một số dự án tại địa phương như dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học tỉnh Yên Bái, mô hình sản xuất chè an toàn, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái triển khai đã phần nào thay đổi nhận thức của người dân. Gia đình ông Vũ Ngọc Tề ở thôn Trực Thanh có 0,6 hectare chè Bát Tiên. Hiện toàn bộ diện tích này được sản xuất theo hướng hữu cơ, chè được bón phân chuồng ủ hoai mục và phân vi sinh. Việc phòng trừ sâu bệnh cũng được sử dụng bằng các chế phẩm sinh học. Nhờ đó sản phẩm chè của gia đình ông đã tạo được thương hiệu chè sạch, hương vị thơm ngon. Mỗi năm diện tích chè mang lại thu nhập cho gia đình ông Tề từ 100 triệu đồng trở lên. Ông Vũ Ngọc Tề chia sẻ.
Được Trung tâm Khuyến nông đưa cái chế phẩm EMI từ công ty EMI Nhật Bản để cùng với hỗ trợ cho nhân dân chúng tôi thì tiếp cận được cái khoa học kỹ thuật. Thế mà tự ngâm ủ lấy cái chế phẩm vi sinh với đạm với cá với này đậu tương với các hoa quả để lấy cái đạm hữu cơ chứ không dùng đạm hóa học để bón cho cây chè. Thì từ khi tôi bón đến này nó tăng luôn cả cái về sản phẩm, không tăng nhưng mà cái lượng độ chất ngon, thế và cây chè này xanh đẹp, búp chè dày mà nó có hương vị thơm đặc trưng của nó.
Không chỉ riêng gia đình ông Tề, hiện nay ở xã Bảo Hưng đã có hàng trăm hộ áp dụng các biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ngăn ngừa các hạn chế rủi ro từ các mối nguy cơ ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, môi trường, sức khỏe của các hộ trong sản xuất chè. Ban đầu chỉ những hộ dân tham gia mô hình dự án trồng chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp thực hiện theo phương pháp này. Dần dần, những hộ dân trong xã thấy đây là cách làm không những nâng cao hiệu quả kinh tế, giá trị cho sản phẩm chè mà còn mang tính bền vững nên phong trào trồng chè hữu cơ được lan tỏa trong toàn xã. Bà Nguyễn Thị Hài, thôn Trực Thanh, Bảo Hưng cho biết.
Gia đình nhà tôi thì tôi cũng làm theo cái quy trình là bón phân thì toàn phân ủ, phân chuồng ủ oai mục cây bón. Và sau khi đó là phun thuốc theo quy trình là toàn phun thuốc theo cái gì, chế phẩm sinh học ấy, chứ không phun thuốc đấy đâu. Còn khi vệ sinh bãi chè để tôi làm cỏ tròn bằng máy phát cỏ thôi.
Hiện xã Bảo Hưng đã thành lập được 9 tổ hợp tác và một hợp tác xã sản xuất chè. Các tổ hợp tác và hợp tác xã đều lựa chọn quy trình sản xuất chè theo hướng hữu cơ và đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ việc cải tạo giống, khâu chăm sóc, thu hái chế biến đều tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt. Trong khâu chế biến, các hợp tác xã cũng chú trọng từng công đoạn để bảo đảm có được sản phẩm tốt nhất. Đến nay, hợp tác xã chè xanh chất lượng cao của xã đã có 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao là trà Bát Tiên Bảo Hưng và trà túi lọc Bát Tiên Bảo Hưng. Các sản phẩm này đã được tiêu thụ rộng rãi trong và ngoài tỉnh với giá từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng 1 kg. Ông Phạm Văn Bàn, giám đốc hợp tác xã chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng nói:
"Chúng tôi cũng cùng với bà con là kiểm tra tất cả mọi cái trong cái phân, từ cái phân khâu phân bón, chăm sóc rồi phun thuốc thì tất cả như chị Hải cũng đã nói là phân bón là đều phân ủ hoai 90 ngày, phân chuồng, đấy gọi phân chuồng, phân hữu cơ. Thế còn lúc phun thì là đều phun thuốc sâu thì là chống sâu thì là phun bằng chế phẩm Emina hiện tại bây giờ đang dùng, chế phẩm Emina, đấy là chế phẩm được phép nhà nước cung cấp. Đấy, trong cái đấy chúng tôi kết hợp cùng với lại bà con đây là đảm bảo nhà nào đảm bảo chất lượng, chúng tôi mới thu mua mang về nhà máy để sản xuất."
Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hưng cho biết thêm:
"Chúng tôi quy hoạch cái vùng nguyên liệu, thế tập trung chủ yếu vào xã thì có 7 thôn, nhưng tôi tập trung vào chủ yếu là 3 thôn, đó là thôn Khe Ngay, thôn Ngòi Đông và thôn Trực Thanh. Đấy, để quy hoạch xây dựng cái sản phẩm chè Bát Tiên này, vận động nhân dân là sản xuất theo cái hình thức là sản xuất hữu cơ, nghĩa là chúng không bón phân hóa học nữa mà bón những phân chuồng, phân ủ và đặc biệt là không dùng thuốc bảo vệ thực vật và chỉ dùng các chế phẩm sinh học để đảm bảo cho cái sản phẩm này sạch, an toàn."
Với mục tiêu đưa các sản phẩm chè đảm bảo chất lượng, an toàn đến người tiêu dùng, đồng thời nâng cao thu nhập cho nông dân, thời gian tới xã Bảo Hưng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tích cực áp dụng sản xuất chè hữu cơ, mở rộng diện tích chè đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, chú trọng việc áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, xây dựng thương hiệu để các sản phẩm chè của địa phương có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và xuất khẩu.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, rút kinh nghiệm từ những mùa tuyển quân trước, thực hiện phương châm tuyển người nào chắc người đó. Năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý và nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ ngay từ vòng sơ tuyển. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Mặc dù đang đi làm ăn xa, nhưng sau khi nhận được lệnh khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự, em Hà Đức Toàn, thôn Nà Trạm, xã Đồng Khê đã thu xếp công việc để về tham gia khám tuyển đúng thời gian quy định. Với mong muốn được thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, em Toàn đã viết đơn tình nguyện xin tham gia quân ngũ. Hai lần trước, em cũng nguyện vọng tham gia nhưng do không đủ sức khỏe. Nên một năm qua, Toàn đã điều chỉnh chế độ ăn uống và tích cực luyện tập thể dục thể thao hợp lý để đảm bảo có đủ sức khỏe hơn thực hiện ước mơ của mình. Em Hà Đức Toàn, thôn Nà Trạm, xã Đồng Khê chia sẻ.
Tham gia nghĩa vụ quân sự để phục vụ nhà nước đối với em nó là một thứ gì đó rất là cao cả, thiêng liêng. Em mong muốn được góp một chút công sức để phục vụ cho nhà nước, bảo vệ lại, giữ gìn lại một phần nền độc lập tự do của nhà nước Việt Nam. Để làm sao mà góp phần cùng với lại nhà nước để bảo vệ cái nền độc lập của dân chủ của Việt Nam ta.
Ngay sau khi có kế hoạch về công tác tuyển quân năm 2023, xã Đồng Khê đã kiện toàn lại Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, trong đó quản lý chặt các đối tượng trong độ tuổi nhập ngũ, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Qua giả soát, xã Đồng Khê đã phát lệnh gọi 84 công dân khám tuyển và đã lựa chọn được 36 công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển cấp huyện. Do hầu hết công dân khám tuyển đều đang đi làm ăn xa, để tạo điều kiện cho công dân về thời gian cũng như không bị ảnh hưởng đến công việc, ngay sau khi có kết quả khám tuyển cấp huyện, xã Đồng Khê sẽ tiến hành làm hồ sơ và thâm nhập gia đình, động viên các công dân yên tâm tham gia quân ngũ. Ông Nguyễn Xuân Gần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
Năm nay có sự đổi mới nữa là khám xong thì vòng 2 thì các thanh niên trong độ tuổi mà đảm bảo sức khỏe thì sẽ cho thâm nhập làm hồ sơ và thâm nhập luôn. Thì vấn đề này cũng tạo thuận lợi cho các thanh niên sau khi thì đi làm ăn xa về thực hiện về gia đình để khám tuyển và thực hiện làm hồ sơ luôn, để tạo thuận lợi cho các em, các thanh niên đó thì trong khi chờ đợi thì vẫn có thể tham gia lao động công tác ở công ty doanh nghiệp được, và đến khi mà có lệnh phát rồi triệu tập trước thì các thanh niên này sẽ đảm bảo thời gian để về tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Năm 2023, huyện Văn Chấn được giao chỉ tiêu gọi 185 công dân nhập ngũ, trong đó quân đội là 150 công dân, công an 35 công dân. Ngay sau khi có kế hoạch công tác tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của huyện đã triển khai kế hoạch cụ thể đến từng xã thị trấn. Từ đầu tháng 8, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tổ chức khám sơ tuyển tại các xã thị trấn. Qua vòng khám sơ tuyển, toàn huyện đã lựa chọn được 755 công dân khám tuyển cấp huyện. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi đến khám tuyển, toàn huyện đã tổ chức khám tại 7 cụm, tổ chức khám xong vào ngày 29 tháng 11 và khám vét, khám bù vào ngày 30 tháng 11. Trung tá Phạm Ngọc Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Triển khai cái kế hoạch là rà soát toàn bộ số công dân trong độ tuổi để sẵn sàng tham gia khám sơ tuyển sức khỏe, đồng thời là chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức là khám sơ tuyển và phối hợp với lại trung tâm y tế để chỉ đạo về cái công tác là khám sơ tuyển, là khám chéo và để cho mang tính công bằng và dân chủ. Còn đối với khám tuyển của cấp huyện thì ngay từ đầu chúng tôi đã chỉ đạo là sau khi khám tuyển của cấp huyện xong thì để tạo điều kiện cho công dân đi làm ăn xa mà có cái điều kiện là còn ở nhà để đảm bảo cái công việc hàng ngày, thì chúng tôi đã triển khai ngay cái việc là làm hồ sơ và tổ chức thâm nhập phúc tra ngay sau ngày khám tuyển để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho công dân.
Khác với mọi năm, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Văn Chấn đã làm chặt ngay từ công tác khám sơ tuyển như tổ chức khám chéo giữa các địa phương, và trong quá trình khám tuyển đều có sự giám sát chặt chẽ của thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và xã, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác khám tuyển, bảo đảm tính khách quan, công bằng. Bác sĩ Đỗ Lâm Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết.
Năm nay thì công tác khám tuyển thì chúng tôi đã có sự đổi mới, tổ chức tốt từ khâu khám vòng cấp xã. Thì cán bộ trạm y tế xã đã được tập huấn công tác khám tuyển và có sự tổ chức khám chéo giữa các xã. Do đó, cái chất lượng sơ tuyển đã được nâng cao rất nhiều so với các năm trước, dẫn đến cái chất lượng của công dân, sức khỏe công dân thì đã được phát hiện tốt hơn. Vòng khám ở tuyến huyện thì diễn ra thuận lợi hơn.
Qua vòng khám tại huyện đã có 320 công dân đủ điều kiện về sức khỏe để tham gia nhập ngũ. Để tạo điều kiện cho các công dân không phải mất thời gian chờ đợi và đi lại, huyện đã chỉ đạo các địa phương tiến hành làm hồ sơ cho công dân ngay sau khi có kết quả khám tuyển. Cùng với đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện cũng phối hợp chặt chẽ với các xã thị trấn làm tốt công tác quản lý công dân sau khám tuyển, đồng thời tích cực tuyên truyền động viên công dân giữ gìn sức khỏe, sẵn sàng tham gia nhập ngũ đợt 1 năm 2023 theo đúng kế hoạch đề ra.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh miền núi, Yên Bái có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp hữu cơ. Với đặc trưng độ ẩm cao, không khí trong lành tạo điều kiện cho nhiều loại cây như nông lâm nghiệp phát triển. Đặc biệt khí hậu thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại cây trồng, người dân đề cao yếu tố tự nhiên trong canh tác, ít có những xâm lấn hóa học đối với đất và cây trồng. Để phát triển vùng nguyên liệu nông lâm sản, đây cũng là lợi thế để các doanh nghiệp trong tỉnh đầu tư dây chuyển từ sản xuất thô sang chế biến sâu thành các sản phẩm xuất khẩu.
Công ty trách nhiệm hữu hạn chè Hiệp Thành có cơ sở sản xuất tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, hiện đang sản xuất 3 loại chè chính gồm chè xanh, hồng trà, bạch trà, xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Trong đó sản phẩm chè xanh có cánh chè to, đều, xoăn chặt, lộ tuyết, mùi thơm mạnh đặc trưng. Khi pha, nước có màu xanh và vàng sáng, vị chè xanh chát, đắng nhẹ và có vị ngọt hậu rõ. Hồng trà có cánh chè to, xoăn chặt, màu nâu đỏ, mùi thơm mát. Để đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu, công ty đã liên kết với hợp tác xã chè ở địa phương xây dựng và quản lý vùng nguyên liệu với gần 200 hecta, được quản lý chăm sóc theo quy trình hữu cơ. 100% sản phẩm chè được thu hái thủ công theo đúng tiêu chuẩn một tôm hai lá, mỗi năm chỉ thu hái từ 3 đến 4 lần. Đồng thời, công ty đã xây dựng nhà máy trên địa bàn xã với năng suất thu mua khoảng 5 tấn chè tươi mỗi ngày, đảm bảo thu mua hết nguyên liệu trong ngày, sơ chế tại chỗ. Ông Thân Thế Ngữ, giám đốc công ty cho biết.
Hiện nay chúng tôi lập các nhóm sinh kế và ký hợp đồng với từng hộ, đảm bảo bà con không có dùng cái hóa chất, ví dụ như là phân bón vô cơ hay là thuốc trừ sâu hóa học trên nương chè. Ở trên cơ sở đấy thì chúng tôi sẽ duy trì được cái chứng nhận và duy trì được cái thị trường. Hiện nay chúng tôi xuất chủ yếu sang Đài Loan, EU và Trung Quốc.
Để cạnh tranh được với thị trường, công ty đã đầu tư sản xuất sản phẩm chính từ chè San Tuyết, Phình Hồ. Bởi giống chè này hội tụ đủ các yếu tố về hương thơm, vị đậm, tính khác biệt so với các sản phẩm chè cùng loại trên thị trường hiện có. Chị Hoàng Thị Thu Huyền, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp Việt Nam cho biết.
Được là chè của hai xã Phình Hồ và Làng Nhì là có tính chất chất lượng đặc thù, khác biệt so với cái chè ở những cái nơi khác. Cái này nó khác biệt ở chỗ nào? Thứ nhất là ở cái độ cao. Ở cái hai cái xã này là có cái độ cao sói mặt nước biển là từ 1.100 đến 1.300 mét sói mặt nước biển, đặc biệt là cái sương mù quanh năm. Mà ở những chè như là chè San Tuyết Mộc Châu hay chè San Tuyết Hà Giang là không có cái đặc điểm là mây mù quanh năm. Thứ hai nữa là cái khí hậu rất là lạnh, đặc biệt là mùa đông có băng giá và tuyết, thì chính những cái thời tiết khắc nghiệt này nó làm cho cây chè phải thích nghi, tạo ra những cái lông tơ mịn trở trên lá để thích nghi với cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chính vì thế mà chè San Tuyết của chúng ta cũng có tuyết, và khi sao sấy thì có tuyết, không cần phải bằng những cái phương pháp về chế biến mà bản thân nó là đã có tuyết rồi. Chè thì vị đậm và có cái mùi thơm đặc trưng.
Để nâng tầm một bước cho sản phẩm, công ty còn phối hợp chặt chẽ với địa phương và ngành khoa học để bảo vệ vùng nguyên liệu chè phát triển bền vững, đăng ký nhãn hiệu, xây dựng chỉ dẫn địa lý chè San Phình Hồ, nâng cao nhận thức trồng chè hữu cơ cho người dân, có như vậy mới đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm chè xuất khẩu. Ông Sùng A Dua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phình Hồ cho biết.
Từ trước đến nay cũng được sự quan tâm của huyện. Mấy năm trước đầu tư vốn, kể cả cây giống, phân bón cho bà con trồng. Còn hiện tại thì bà con đang tập trung là chăm sóc những cây mà đã cho sản phẩm và những chỗ chè mà đã già có thể do nhiều nguyên nhân thì bà con tiếp tục trồng trong dạo và bảo quản. Công tác tuyên truyền của xã thì tuyên truyền cho bà con là tuyệt đối là không sử dụng chất hóa học vào cái diện tích mà bây giờ đang cho thu hoạch, và chỉ đạo bà con là bây giờ phải thu hái phải đúng kỹ thuật.
Là một trong hai doanh nghiệp thu mua chế biến măng tre Bát Độ trong tỉnh, công ty cổ phần Yên Thành hiện sản xuất xuất khẩu các sản phẩm măng muối, măng khô sang các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc. Từ đầu năm đến nay, sản lượng sản phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp đạt trên 965 tấn măng muối, hơn 270 tấn măng khô với tổng doanh thu là 2.500.000 đô la. Quá trình thu mua chế biến sản phẩm, doanh nghiệp có nhiều giải pháp để sản xuất sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường, bảo đảm chất lượng đạt tiêu chuẩn sạch. Trong đó công ty thực hiện nghiêm túc quy trình sản xuất hữu cơ, chỉ thu mua những sản phẩm được đầu tư đúng quy trình từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, đồng thời lựa chọn hướng đi riêng trong tiếp cận với các thị trường xuất khẩu. Ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cho biết.
Thực ra là cái sản phẩm măng ấy, nó là nhóm thực phẩm rồi. Và nhất là khi mà xuất bán sang thị trường Nhật Bản thì cái yêu cầu về vệ sinh thực phẩm nó rất là càng cao, và kể cả về cái chất lượng sản phẩm nó cũng rất là cao. Thì chúng tôi thực hiện thì cái này nó cả một cái quá trình thực hiện nó nghiêm ngặt, từ khâu thu mua nguyên liệu, lựa chọn cái sản phẩm cho nó đúng, đủ chất lượng và luôn luôn giữ gìn vệ sinh, tức là như chúng tôi đã nói là luôn luôn lúc nào có cơ hội, lúc nào có điều kiện là phải làm sạch cho sản phẩm và phải giữ gìn sạch cho sản phẩm. Cái tiêu chuẩn thì cũng không phải nói rồi, là cái tiêu chuẩn của Nhật thì rất là khắt khe. Nhưng mà những năm trở lại đây thì chúng tôi cái sản phẩm vẫn bán được đều vào thị trường.
Nhật Bản là một trong những nước có yêu cầu nhập khẩu các mặt hàng nghiêm ngặt khắt khe nhất là các hàng thuộc nhóm thực phẩm. Song đây lại là thị trường được công ty cổ phần Yên Thành duy trì xuất khẩu măng đều đặn hàng năm. Bởi nguyên tắc cao nhất mà công ty đặt ra là đảm bảo sạch, an toàn trong quy trình từ luộc, cắt, thái, phơi, sấy đến đóng gói bao bì cho sản phẩm. Tất cả các công nhân được đào tạo bài bản, áp dụng đúng các yêu cầu về sản xuất, sản phẩm được lựa chọn phân loại đảm bảo đúng chất lượng của đơn vị đặt hàng. Chị Nguyễn Ánh Nguyệt, công nhân công ty cho biết.
Như ở công ty tôi thực hiện rất là kỹ lưỡng để xuất khẩu. Ví dụ từng khâu, như là từ khâu cắt này đến khâu thái này, đến khâu cuối cùng là khâu hoàn thiện. Ví dụ như khâu cắt là từ cái tạp chất là đã từ đấy đã phải nhặt sạch rồi. Xong rồi sang khâu thái và khâu cuối cùng là chúng tôi là từ cái tạp chất bé tí tí là phải làm sạch sẽ.
Vượt khó, biến thách thức thành thời cơ là nỗ lực không thể phủ nhận mà các doanh nghiệp xuất khẩu Yên Bái đã và đang thực hiện để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao doanh thu và đảm bảo đời sống cho công nhân người lao động, tạo động lực cho người dân vùng nguyên liệu yên tâm sản xuất. Mục tiêu cụ thể của Yên Bái là trong giai đoạn 2021-2025, giá trị xuất khẩu nông lâm sản đạt 23 triệu đô la. Trong đó, nhóm nông lâm sản chính như chè đạt khoảng 3 triệu đô la, sắn đạt 3,3 triệu đô la, gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt 15 triệu đô la, quế đạt 1 triệu đô la. Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp Yên Bái cần sáng tạo vận dụng linh hoạt cơ chế chính sách liên kết tiêu thụ sản phẩm, tận dụng thời cơ trong nước và quốc tế để đưa nông sản đến các thị trường lớn và khó tính, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ và giúp người nông dân thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tôi chuẩn bị cho nhà hàng cái màn hình to kia chờ World Cup, nhưng mạng cứ trồi sụt, cụt hứng lắm ông ạ.
Thế sử dụng dịch vụ Internet cáp quang và Home Wi-Fi mới của Viettel đi.
Mới có gì đặc biệt hả ông?
Viettel vừa ra mắt các gói cước nhân đôi băng thông với tốc độ tối thiểu 100 Mbps trên giây, tích hợp tính năng Mesh Wi-Fi xuyên tường, phủ sóng khắp căn nhà. Tôi là khách hàng cũ cũng được Viettel nâng cấp băng thông lên 1,5 lần mà giá không đổi nhé.
Uầy, thế gói mới chắc phí cao đấy nhở?
Không hề, gói cước Internet mới của Viettel giá vô cùng hợp lý, lại nhiều lựa chọn cho nhu cầu của khách hàng.
Nghe ưng cái bụng rồi đấy.
Ông đăng ký cả gói combo Internet và truyền hình đi nhá. Chỉ 185.000, vừa vào mạng nhanh vừa xem World Cup cực nét với truyền hình TV 360, ổn đấy.
Để tôi đăng ký luôn, xong anh em mình rô.
Rô.
Truy cập ngay viettel.vn / internet / truyền hình hoặc liên hệ 1800 8168.
Những năm gần đây, hệ thống ngân hàng đang đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo các chỉ số tài chính an toàn, lành mạnh. Trong bối cảnh đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn là ưu tiên hàng đầu của Đảng, Chính phủ. Bảo hiểm tiền gửi là một cam kết công khai của tổ chức bảo hiểm tiền gửi về việc sẽ hoàn trả một phần hoặc toàn bộ tiền gửi được bảo hiểm, bao gồm cả gốc và lãi, cho người gửi tiền khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được cơ quan chức năng xác định là mất khả năng thanh toán hoặc chấm dứt hoạt động. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tài chính được giao thực hiện chính sách công về bảo hiểm tiền gửi. Ở Việt Nam hiện nay, có duy nhất một tổ chức bảo hiểm tiền gửi là Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chính sách bảo hiểm tiền gửi, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.